Mấy ngày gần đây,
vâng,
bộ ba
vâng.
Gerald Ford, Kissinger, Schlesinger lại thay nhau lên diễn đàn xuyên tạc tình hình, xuyên tạc Hiệp định Paris về Việt Nam, tung ra những luận điệu nguy biện về đạo đức và uy tín của nước Mỹ, hòng thuyết phục dư luận Mỹ về sự cần thiết phải tiếp tục viện trợ cho các tập đoàn tay sai của Mỹ ở Sài Gòn và Phnom Penh, tiếp tay cho chúng đẩy mạnh chiến tranh, phá hoại hòa bình ở khu vực này.
Dear friends, in these days, the chariot Ford, Kissinger, and Schlesinger took turns to take the floor in distorting the situation, in misrepresenting the Paris Agreement on Vietnam, in making slanderous and delusive allegations about the so-called moral reason and prestige of America in order to persuade the American public opinion on the necessity for the continuation of U.S. aid to its stooge clique in Saigon and in Phnom Penh, in trying to give a helping hand to these cliques in continuing the war and sabotaging peace in these regions.
Ngày 26 tháng 2 vừa rồi, trong khi nhắc lại lời kêu gọi xin thêm 300 triệu đô la viện trợ cho Nguyễn Văn Thiệu, Gerald Ford vừa trắng trợn thú nhận chính sách tăng cường dính líu quân sự của Mỹ vào miền Nam Việt Nam và Campuchia, lại vừa tìm cách lừa dối và xoa dịu dư luận Mỹ, nói rằng chính sách của Mỹ là gửi thiết bị quân sự chứ không phải là gửi người.
On February 26, in reiterating his request for $300 million in additional aid to the Saigon regime, Gerald Ford, on the one hand, brazenly admitted U.S. policy in increasing its military involvement in South Vietnam and in Cambodia. On the other hand, tried to deceive and placate the American public opinion that the United States policy is to send military equipment rather than to send men.
Trước đó mấy ngày, cũng với luận điệu vừa nhận vừa chối như trên, Bộ Ngoại giao Mỹ ra sức cải chính rằng Mỹ không có để lại miền Nam Việt Nam và đưa thêm vào trên 26.000 nhân viên quân sự trá hình, mà chỉ có non 1.000 người so với 5.000 khi mới ký Hiệp định Paris.
Also a few days before that, with the same allegation of admitting and refusing at one time, the U.S. State Department tried to correct the truth by refusing the U.S. leaving behind and by denying that the United States left behind and additionally introduced into South Vietnam over 26,000 military personnel disguised as civilians. They said that the United States had only less than 1,000 military personnel in South Vietnam in comparison with the figure of 5,000 by the signing of the Paris Agreement.
Ngày 25 tháng 2 vừa rồi, Kissinger một mặt vừa thú nhận chính sách tăng cường dính líu quân sự của Mỹ, thú nhận ý đồ kéo dài dính líu quân sự của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, vừa khẳng định vừa để cho nhân dân Mỹ khỏi sốt ruột rằng là cuối cùng chính quyền Sài Gòn đã có thể tự túc và đài thọ cho những cố gắng quân sự của họ nếu như viện trợ Mỹ vẫn được tiếp tục trong vòng 3 năm tới.
On February 25th, Kissinger, on the one hand, admitted the U.S. policy of military involvement, admitted the intention of prolonging U.S. military involvement, while on the other hand, irresponsibly affirmed that finally the Saigon Army, the Saigon administration, can support its own war efforts, military efforts, if the U.S. aid is to be continued within 3 years in order to placate the American public.
Rõ ràng là chính quyền Ford đã rất coi thường dư luận, đưa ra những luận điệu dối trá, rất vụng về và trắng trợn, hòng che đậy cho chính sách thực dân mới đã lỗi thời của các chính quyền trước, bất chấp những hậu quả rất nặng nề mà nhân dân Mỹ đang phải gánh chịu do sự thất bại của chính sách đó, bất chấp sự lên án của dư luận và bất chấp cả những điều cam kết long trọng của họ trong Hiệp định Paris về Việt Nam.
Obviously, the Ford administration has despised public opinion in making these ill-defined, clumsy, slanderous, and lying contentions in an effort to cover up the outworn neo-colonialist policy of the American preceding administrations in order to which has led to serious consequences still suffered by the American people today. Obviously, the Ford administration has defied public opinion and has betrayed its commitment, solemn commitment, in the Paris Agreement.
Còn ai không biết rằng Hiệp định Paris không hề cho phép Mỹ cam kết với chính quyền tay sai do họ dựng lên ở miền Nam Việt Nam và duy trì nó để làm công cụ tiếp tục chiến tranh chống lại độc lập và chủ quyền của Việt Nam.
It is public knowledge that the Paris Agreement does not permit the United States to be committed to the Stooge regime, the Stooge clique set up by it in South Vietnam, does not permit it to maintain its neo-colonialist policy in South Vietnam.
Điều cam kết duy nhất đối với Việt Nam mà Mỹ phải tôn trọng và thi hành triệt để đó là Hiệp định Paris về Việt Nam. Trong đó, điều căn bản là Mỹ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam.
The agreement does not permit it to maintain the Stooge regime to oppose the independence and sovereignty of Vietnam. The only commitment in the Paris Agreement for the United States, the only commitment the United States has to respect and to carry out is the Paris Agreement, of which the most essential thing is that the United States must respect the independence, sovereignty, unity, and territorial integrity of Vietnam, and respect the right to self-determination of the South Vietnamese people.
Muốn vậy, Mỹ phải chấm dứt hoàn toàn mọi dính líu và can thiệp vào công việc của miền Nam Việt Nam.
To this end, the United States must completely terminate its military involvement and interference in South Vietnam's domestic affairs.
Dù Bộ Ngoại giao Mỹ có bút nhỏ con số nhân viên quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam xuống 30 lần hay 300 lần đi nữa, thì Mỹ vẫn vi phạm hiệp định.
The U.S. State Department, in trying to minimize the figure of U.S. military personnel in South Vietnam by 30 or 300 times, it still means that the United States violates the agreement.
Tổng thống Mỹ Gerald Ford đừng hòng làm cho người ta lầm tưởng rằng chỉ có đưa nhân viên quân sự Mỹ vào miền Nam Việt Nam thì mới vi phạm hiệp định. Còn gửi thiết bị quân sự cho tập đoàn tay sai của họ ở miền Nam Việt Nam thì không vi phạm.
There is no hope for U.S. President Gerald Ford in trying to deceive the people that in sending military equipment to South Vietnam, the United States does not violate the agreement. Only in sending military personnel to South Vietnam, the U.S. violates the agreement.
Tiến sĩ Kissinger là người đã tham gia lâu dài Hiệp định Paris về Việt Nam cho đến khi ký kết. Chắc phải hiểu hơn ai hết là Hiệp định Paris không hề cho phép một thời hạn nào để cho Mỹ chấm dứt dính líu vào miền Nam Việt Nam, mà vấn đề là Mỹ phải chấm dứt ngay mọi dính líu vào miền Nam Việt Nam.
Dr. Kissinger, who had spent much time in negotiating the Paris Agreement more than anyone else, understands very clearly that the Paris Agreement does not set any limit of time within which the United States must terminate its military involvement. But the U.S. termination of military involvement must be complete and immediate.
Mấy ngày gần đây, chính quyền Ford còn đẩy nước Mỹ dính líu sâu hơn nữa vào miền Nam Việt Nam và Campuchia với việc thành lập cầu hàng không Tân Sơn Nhất, Phnom Penh, để chở vũ khí, đạn dược, nhiên liệu và lương thực cho tập đoàn Lennon ngang nhiên dùng miền Nam Việt Nam làm căn cứ để phục vụ cuộc chiến tranh của Mỹ ở Campuchia chống lại nhân dân Campuchia.
In these days, the Ford administration has pushed the United States deeper into its military involvement in South Vietnam by setting up an airlift between Tân Sơn Nhất and Phnom Penh to transport weapons, ammunition, fuel, and food to Phnom Penh, using South Vietnam as a base in carrying out U.S. aggressive war in Cambodia, opposing the Cambodian people.
Đây là một hành động phiêu lưu quân sự mới của Mỹ, vừa vi phạm thô bạo chủ quyền của Việt Nam, vừa xâm phạm chủ quyền của Campuchia, và là một hành động vi phạm cực kỳ nghiêm trọng các điều khoản của Hiệp định Paris về Việt Nam.
This is a new military adventurous act of the United States, which violates the sovereignty of Vietnam, which seriously, grossly infringes upon the sovereignty of Cambodia, and which constitutes an extremely serious violation of the Paris Agreement provisions.
Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam kiên quyết đòi Mỹ thiệu phải hủy bỏ ngay cầu hàng không đó.
The Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam firmly demands the United States and Thieu to abolish this airlift.
Trong tuyên bố ngày 26 tháng 2 năm 1975 của Bộ Ngoại giao Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã nói rõ, nhân dân miền Nam Việt Nam đoàn kết chặt chẽ với nhân dân Campuchia, kiên quyết dành cho mình quyền sử dụng những biện pháp thích đáng để trừng trị những hành động chiến tranh phá hoại hiệp định của Mỹ Thiệu.
In its statement on February 26, 1975, the Ministry for Foreign Affairs of the PRG stated clearly that the South Vietnamese people, closely united with the people of Cambodia, resolutely reserve for themselves the right to take any appropriate action, any appropriate measure in order to duly punish any acts of war, any acts of sabotaging the Paris Agreement of the United States.
Mỹ Thiệu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả do hành động phiêu lưu quân sự mới này của họ gây ra.
The United States and Thieu must accept all consequences arising from this adventurous military act.
Được chủ Mỹ khuyến khích, chỉ huy và tiếp tay, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đang ra sức đẩy mạnh chiến tranh, tăng cường lấn chiếm, ném bom đánh phá có hệ thống vùng kiểm soát của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Thiệu clique, encouraged, commanded and assisted by its American masters, has continued to intensify the war, step up land grabbing operations, shellings and bombings against the territory controlled by the PRG.
Đồng thời, trong vùng kiểm soát của họ, chính quyền Thiệu tăng cường bình định, đàn áp khủng bố, ráo riết bắt lính.
In its own area of control, the Thieu administration has increased police operations, pacification operations, terrorist acts and conscriptions.
Để thực hiện kế hoạch tăng thêm 30.000 người cầm súng chết cho những quyền lợi ích kỷ của họ, chính quyền Thiệu đang mở một chiến dịch bắt lính bằng mọi biện pháp quân sự, hành chính, cảnh sát, và chiến tranh tâm lý.
In order to realize its plan to get further 30,000 cannon fodder for the selfish interests of the Nguyễn Văn Thiệu clique, the Nguyễn Văn Thiệu clique has tried through its tricks of conscripting, of getting more troops through police, military, administrative and psychological methods.
Họ đẩy mạnh việc bắt lính cả trong sư sãi, tu sĩ, tín đồ, như là ở nhiều nơi thuộc các tỉnh Kiến Phong, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sa Đéc, Cần Thơ, vân vân.
They have even increased conscription among the ranks of priests, nuns, and religious believers. For instance, in provinces of Kiến Phong, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sa Đéc, and Cần Thơ, etc.
Riêng ở huyện Cầu Kè, thuộc tỉnh Trà Vinh, chưa đầy một tháng, 200 sư sãi đã bị chính quyền Thiệu đẩy vào lính.
In Cầu Kè district, Trà Vinh province alone, within less than one month, 200 religious priests were drafted forcibly into the army.
Rõ ràng là đang có một sự phối hợp rất nhịp nhàng giữa một bên là chính quyền Phò đang ra sức đổ thêm đô la và súng đạn vào cái thùng không đấy là cuộc chiến tranh Việt Nam quá của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, và một bên là tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu đang ra sức biến miền Nam Việt Nam thành một trung tâm bán máu cho Mỹ để kiếm đô la.
Obviously, there is a very harmonious coordination. On the one hand, the Ford administration has tried to pour in more dollars, more weapons, in order to carry out its Vietnamese war in South Vietnam. On the other hand, the Nguyễn Văn Thiệu clique is trying to turn South Vietnam into a center of selling blood to the Americans, imperialists, in order to get dollars.
Hơn bao giờ hết, chính quyền Phò và tập đoàn Tây Sai của họ ở Sài Gòn phơi bày ra rõ ràng trước mắt mọi người bộ mặt thật hiếu chiến, phá hoại hòa bình, phá hoại hiệp định của họ.
The Ford administration and its stooge clique in South Vietnam, more than ever before, have exposed very clearly before the public their true colors of bellicosity, their true nature of trying to sabotage peace and undermine the Paris Agreement.
Nhưng mà nhân dân miền Nam Việt Nam cũng như nhân dân Mỹ đã có khá nhiều kinh nghiệm thực tế để không mắc lừa về những lời biện bạch hay là vu cáo và xuyên tạc của Mỹ Thiệu.
But the Vietnamese people, as well as the American people, are such experienced as not to be deceived by the slanderous charges, the distortion made by U.S. administration and Nguyễn Văn Thiệu clique.
Nhân dân Việt Nam, nhân dân Mỹ và nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới quyết không để cho Mỹ Thiệu kéo dài mãi cuộc chiến tranh tội ác của Mỹ ở miền Nam Việt Nam.
The Vietnamese people, the people of America, the peace and justice loving people of the world will not permit the United States and the Nguyen Van Thieu clique to prolong forever the bloody, the criminal war of the United States in South Vietnam.
Trước những hành động tăng cường chiến tranh và phá hoại hiệp định của Mỹ Thiệu, chúng tôi tưởng cần khẳng định lại lập trường trước sau như một của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là luôn luôn tôn trọng và thi hành triệt để Hiệp định Paris về Việt Nam, đồng thời kiên quyết trừng trị mọi hành động phá hoại hiệp định do Mỹ Thiệu gây ra.
In the face of the acts of intensifying the war and undermining the Paris Agreement committed by the United States and the Nguyen Van Thieu clique, we deem it necessary to once again affirm the invariable position of the PRG, that is, to strictly respect and scrupulously implement the Paris Agreement, at the same time to resolutely punish any act of sabotage committed by the United States and the Nguyen Van Thieu clique.
Lập trường đúng đắn đó của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã và đang ngày càng được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi trong và ngoài nước, nhất định đưa nhân dân miền Nam Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
This correct position of the PRG, which has been winning ever growing support, approval and sympathy by the America, by the people of Vietnam, by the people in the world, will surely bring the cause of self-liberation of the Vietnamese people to the final victory.
Chỉ có chấm dứt hoàn toàn mọi dính líu quân sự và can thiệp của Mỹ vào miền Nam Việt Nam, chấm dứt viện trợ cho tập đoàn tay sai của Mỹ ở Sài Gòn, từ bỏ Nguyễn Văn Thiệu và phe cánh để có thể thành lập ở Sài Gòn một chính quyền thi hành hiệp định, tán thành hòa bình và hòa hợp dân tộc, thì Mỹ mới có thể thoát khỏi bế tắc ở Việt Nam và tránh khỏi những thất bại nặng nề hơn nữa.
Only a complete termination of its military involvement and intervention in South Vietnam's internal affairs. Only an end to U.S. aid to the Nguyen Van Thieu clique. Only by renouncing Nguyen Van Thieu and his like, so as to make possible the formation of a new administration in Saigon, which approves peace and national concord, and which is willing to implement the Paris Agreement, can help the United States to extricate itself from the deadlock in South Vietnam and to save the United States from ever heavier reversals.
Đề nghị nghỉ giải lao, sau đó tôi sẽ trả lời các câu hỏi.
I propose a recess and I will answer your questions.
Thưa đại tá, rõ ràng là tình hình xung quanh Phnom Penh đang trở lên rất là khó khăn cho
phía
của ông Lennon. Và một số người phát ngôn của Hoa Kỳ có nói là chế độ này có thể sẽ bị sụp đổ. Trong khung cảnh đó thì liệu
các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng
có sẵn sàng dành những sự giúp đỡ anh em cho các lực lượng Campuchia để lật đổ cái chế độ này hay không?
Mới đây, Bộ Ngoại giao Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã có lời tuyên bố như tôi vừa đã nhắc lại.
Recently, the Ministry for Foreign Affairs of the PRC issued a statement, as I just reiterated.
Nhân dân miền Nam Việt Nam đoàn kết chặt chẽ với nhân dân Campuchia, kiên quyết dành cho mình quyền sử dụng những biện pháp thích đáng để trừng trị những hành động chiến tranh phá hoại hiệp định của Mỹ Thiệu.
The South Vietnamese people, closely united with the people of Cambodia, reserve for themselves the right to take any appropriate measure in order to punish the acts of sabotaging the agreement and of carrying out the war of the United States and Cuba.
Chúng tôi quan niệm rằng cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam Việt Nam trên ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao nhằm bảo vệ Hiệp định Paris, thực hiện chủ quyền độc lập của nhân dân Việt Nam và quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam là một sự hỗ trợ cho các phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, trực tiếp nhất là phong trào của nhân dân các nước Đông Dương.
It is in our own view that the struggle waged by the South Vietnamese people on three fronts, political, military, and diplomatic, in order to preserve the Paris Agreement, in order to gain, to accomplish sovereignty and independence of Vietnam, and to realize the right to self-determination of the South Vietnamese people, constitutes a strong support for all national liberation movements in the world, most directly that movement of the people in Indochina.
Mời ông Mata.
Is there any difference between the airlift that is going on now from Tepsi Jet and the convoy that have been going out the Kamsuslaki from Chow up to Mekong? Is there any difference between, in your mind, between those two activities?
Thưa đại tá, theo quan
airlift between Tan Son Nhat and Phnom Penh is a new adventurous military act and is a new violation.
Nói lên sự tăng cường dính líu quân sự của Mỹ và miền Nam Việt Nam và Campuchia, sự tăng cường vi phạm của họ đối với định Paris về Việt Nam,
which reflects an escalation of the United States military involvement in South Vietnam and Cambodia, which constitutes the intensification of U.S. violation of the Paris Agreement.
Tình hình quân sự của Mỹ Việt Nam có vẻ tương đối là nhiều.
or colonel, the military situation in South Vietnam within the past weeks seems relatively calm. Do you have any comment in that connection?
Theo chúng tôi thì không có sự lắng dịu.
In our view, the situation is not calm.
Mà chính quyền Thiệu vẫn tiếp tục huy động hầu hết lực lượng của họ, gồm cả các đơn vị chủ lực, bảo an và cảnh sát võ trang nữa, để tiến hành các cuộc hành quân lấn chiếm Bình Định, đồng thời là đẩy mạnh một chiến dịch ném bom có hệ thống phá hoại vùng kiểm soát của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đương nhiên là ở đâu có những hành động như vậy thì quân giải phóng buộc phải có những hành động trừng trị, và cũng vì vậy không có sự lắng dịu như là chính quyền Thiệu vẫn cố vẽ ra.
The Nguyen Van Thieu administration has continued to mobilize almost all its forces, including regular forces, security forces, and even field police forces, in intensifying land grabbing and pacification operations, and even launched a campaign of bombings and strafings against the control area of the PRG. And naturally, wherever there is the sabotage act of the Thieu administration, there is the punishment by the People's Liberation Armed Forces. And therefore, there is no story of the calm situation as the Nguyen Van Thieu administration tried to concoct.
Mời ông Mạc Khang.
It may not be calm from your point of view, but from the Thai government's point of view, it seems to be calm. Some people are saying that the LAF are just waiting until the Congress can go home and take their vote on the pre-exercise, but the fighting is ready to step up. Importantly, comment on that hypothesis.
Thưa đại tá, phía chính phủ Nam Việt, tức là phía chính quyền Sài Gòn, thì nói rằng tình hình lắng dịu, mà phía các vị thì lại nói rằng tình hình không lắng dịu. Nhưng trong khi đó là có một số người nói rằng các lực lượng vũ trang Nhân dân Giải phóng còn đợi cho phái đoàn của Quốc hội Hoa Kỳ trở về nước xem cái chuyện viện trợ bổ sung 300 triệu sẽ ra sao, rồi sẽ đẩy mạnh các hoạt động quân sự của mình. Đại tá có lời bình luận gì?
Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã nhiều lần công khai nói rõ thái độ của mình là luôn luôn tôn trọng hiệp định, đồng thời kiên quyết bảo vệ hiệp định, chống mọi hành động phá hoại do Mỹ và Thiệu gây ra.
The Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam has on many occasions publicly stated its attitude, that is, to strictly respect and implement the Paris Agreement, at the same time endeavors to preserve this agreement, to defend this agreement against all acts of sabotage of the United States and the Nguyen Van Thieu clique.
Ở đâu cần có hoạt động quân sự để bảo vệ hiệp định, bảo vệ vùng kiểm soát của mình, ở đó có hoạt động của các lực lượng võ trang Nhân dân Giải phóng, không đợi rằng phái đoàn Hoa Kỳ có mặt ở Sài Gòn hay là đã trở về Washington.
Where there is the necessity to take military action in order to preserve the Paris Agreement and to preserve its area of control, the People's Liberation Armed Forces will take these actions without waiting to see when the U.S. delegation goes home or still here.
Bởi vì không cần phải có một cuộc điều tra nào để thấy được rằng Hoa Kỳ phải chấm dứt dính líu quân sự và can thiệp vào công việc của miền Nam Việt Nam. Cũng không cần một cuộc điều tra nào để thấy rằng chính phủ cách mạng lâm thời trước sau như một kiên quyết bảo vệ hiệp định và không tha thứ một hành động nào phá hoại hiệp định.
Because no investigation is necessary in order to realize that the United States must terminate its military involvement and intervention in South Vietnam's internal affairs. No investigation is necessary in order to realize that the PRG is determined to preserve the Paris Agreement. At the same time, the PRG will not tolerate any act of sabotaging this agreement.
Mời ông Komori.
Thưa đại tá, ông Lê Hiền là chủ bút tờ báo Bút Thép, một trong số 18 ký giả bị bắt gần đây. Hai tối trước đây có xuất hiện trước vô tuyến truyền hình và nói rằng ông ta là một nhân viên hoạt động bí mật của phía Mặt trận Giải phóng. Cho đến bây giờ, ông ta đã được cài vào hàng ngũ báo chí của miền Nam để hoạt động cho phía Mặt trận Giải phóng. Cho đến bây giờ thì đại tá còn phủ nhận rằng trong số những nhà báo bị bắt trên đây không có người nào có quan hệ gì với Mặt trận Giải phóng hay không?
Cái trò bịp của chính quyền hiệu đã bị chính ngay những người đối lập ở trong hàng ngũ của chính quyền Sài Gòn vạch rõ.
The deceptive trick, this very deceptive trick of the Nguyễn Văn Thiệu administration was laid bare by the very opposition figures in the ranks of the Saigon administration.
Chính quyền Sài Gòn cũng làm như là cho các thượng và hạ nghị sĩ Mỹ được gặp những ký giả bị Thiệu bắt và giam giữ một cách trái phép. Thực tế là như người ta đã tố cáo, những người quen biết với các ký giả này đã không được đi cùng với các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ Mỹ. Đó là cái trò gì nếu không phải là một sự che mắt và một cái trò dối trá của chính quyền hiệu?
The Saigon administration has tried to make itself look as though it is willing to let the U.S. congressmen and senators to meet the journalists who were arrested for illegal detention by the Nguyễn Văn Thiệu regime. But the reality was laid bare by many people. The reality is that the acquaintances of the arrested journalists were not permitted to accompany the U.S. congressional delegation in the meeting with the arrested journalists. What is this if it is not a trick in order to prevent the U.S. congressional delegation from seeing the truth, if it is not a lying contention, a lying trick of the Nguyễn Văn Thiệu regime?
Mời mặt không?
If the United United States Congress votes $300 million in supplementary military assistance for the Saigon government, your side considers this a provocation or as a cause for further punishing actions of military
government? Thưa đại tá, nếu như Quốc hội Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu thông qua ngân khoản viện trợ bổ sung 300 triệu đô la cho chính phủ Sài Gòn, thì các vị có coi như đây là một sự khiêu khích mà buộc các vị phải tăng cường những hành động trừng trị trên mặt trận quân sự hay không?
Chúng tôi đã có dịp nói rằng chính quyền Pho tiếp tục viện trợ cho Nguyễn Văn Thiệu dù một đô la cũng là một sự vi phạm hiệp định.
We have stated that only a single dollar in aid from the Pho administration to the Nguyễn Văn Thiệu clique constitutes a violation of the Paris Agreement.
Và lập trường của chính phủ cách mạng như thế nào đối với những hành động phá hoại hiệp định do phía Mỹ và Thiệu gây ra cũng đã được nhiều lần tuyên bố rõ ràng.
And the position of the PRG with regards to the sabotage acts of the Paris Agreement committed by the Nguyễn Văn Thiệu clique, by the United States and the Nguyễn Văn Thiệu clique, has also been stated clearly.
Nếu Quốc hội Hoa Kỳ thông qua 300 triệu đô la viện trợ bổ sung cho tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu, thì đó không những là một sự khiêu khích đối với nhân dân Việt Nam, mà tôi nghĩ rằng đó cũng là một sự khiêu khích đối với nhân dân Mỹ đang mong muốn chấm dứt chiến tranh, và một sự khiêu khích đối với dư luận yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
I think that if the United States Congress approves the $300 million additional aid, military aid, to the Thiệu regime, this not only constitutes a provocation against the Vietnamese people, but it constitutes a provocation against the American people who are desirous of an end to the war, a provocation against all peace-loving and justice-loving people of the world.
Nhưng mà tôi xin nói thêm rằng 300 triệu đô la viện trợ bổ sung không phải là một phép màu để làm thay đổi tình thế đang ngày phát triển không lợi cho Mỹ và chính quyền tay sai của họ ở miền Nam Việt Nam.
I can say in addition that $300 million in additional aid will not be a magic to change the situation or to reverse the situation, which is becoming ever more disadvantageous to the Nguyen Van Thieu regime in South Vietnam.
My Uncle Mori.
Thưa đại tá nói rằng chỉ một đô la viện trợ của chính quyền Pho cũng là một sự vi phạm hiệp định. Thì đại tá có muốn nói là đại tá có muốn bao gồm cả viện trợ kinh tế hay không?
Mọi thứ viện trợ vào tay một chính quyền đang là công cụ chiến tranh của Hoa Kỳ đều trở thành phương tiện tăng cường chiến tranh. Nhiều người đối lập trong chính quyền Sài Gòn cũng như trong chính quyền Washington đã nói rõ rằng viện trợ của Mỹ là chiến tranh.
all kinds of aid to an administration which is serving as an instrument to carry out the war of the United States will constitute a means to intensify the war. Many opposition officials in the Saigon administration, as well as in the Washington administration, have stated clearly that United States aid for the Thieu regime means war.
Thưa đại tá, không chỉ riêng viện trợ của Hoa Kỳ cho chính quyền Sài Gòn mà cả viện trợ kinh tế của Nhật Bản, của Tây Đức hoặc là của Anh cho chính quyền này cũng đều bị coi là hành động vi phạm hiệp định hay sao?
Đương nhiên.
Naturally, that is clear.
Cần nói rõ thêm rằng chúng tôi rất hoan nghênh những cố gắng của tất cả bạn bè trên thế giới giúp đỡ về kinh tế cho miền Nam Việt Nam. Đó là một điều cần thiết. Nhưng tôi xin nói rõ, mọi sự viện trợ cho một chính quyền đang lấy chiến tranh làm chính sách căn bản để tồn tại thì mọi viện trợ dù là kinh tế cho chính quyền này cũng đều là giúp vào cho việc tăng cường chiến tranh chống độc lập chủ quyền của nhân dân Việt Nam.
I would like to say in addition that we welcome all efforts of our friends in the world in granting economic aid to South Vietnam. And I think that this aid is necessary. But I also like to reiterate clearly that all kinds of aid for the present Nguyen Van Thieu administration, which takes war as the fundamental policy for its existence, all kinds of aid, even economic aid, will be used by this administration to intensify the war and to oppose the sovereignty and territorial integrity, independence of Vietnam.
Mời ông Mạc Khang.
Non-communist opponents who consider your October 8th statement to be, they say that that in fact you do not want Mr. Thieu overthrown because, as they consider it, the situation gets worse for their side, the side they're under, the longer Mr. Thieu stays in power. And they say that the October 8th statement was a device to force the United States to cling to Mr. Thieu, and that in fact you do not want him overthrown at this time. You comment on that opposition, it's not necessarily my piece, if one hears it often in China.
I caught your question, but I don't understand. Can you repeat?
Opposite many of Mr. Thieu's opponents in Saigon,
yes,
non-communist opponents, say that the October 8th statement, which you said that the United States must cease its interference and Thieu must be overthrown and the government is willing to put the agreement put in place. Opponents say that that was a statement designed to force the United States to cling to Mr. Thieu, so that the situation in South Vietnam will become worse and worse, because as they see it, from their point of view, as long as he's there, things are getting worse. Now, do you agree with that?
Thưa đại tá, có một số nhân vật chống đối không cộng sản trong chính quyền ông Thiệu thì có nói rằng họ coi cái bản tuyên bố ngày 8 tháng 10 của chính phủ cách mạng lâm thời, mà trong đó chính phủ cách mạng lâm thời đòi Hoa Kỳ phải chấm dứt dính líu quân sự và can thiệp vào nội bộ miền Nam, đòi đánh đổi ông Thiệu và phe cánh và đòi thành lập một chính quyền mới, thì chỉ là một phương tiện để mà buộc Hoa Kỳ phải bám lấy ông Nguyễn Văn Thiệu, làm cho tình hình miền Nam Việt Nam ngày càng trở nên tồi tệ mà thôi. Đại tá có bình luận gì về cái cách phân tích như vậy?
Tôi nghĩ rằng nếu chính quyền Phò chọn con đường như vậy, tức là con đường bám lấy ông Thiệu để hòng tránh khỏi những thất bại miền Nam Việt Nam, thì đó là một sự sai lầm khó có từ ngữ nào để diễn đạt cho hết ý. Một sự sai lầm nghiêm trọng, khó có từ ngữ nào để diễn đạt cho hết ý.
I think that if the Ford administration chooses the path, the way of clinging to Mr. Nguyễn Văn Thiệu in order to extricate its reverses, this is a very serious blunder, which all words fail to describe.
Ngược lại, tôi nghĩ rằng nhân dân Mỹ qua kinh nghiệm lịch sử của cuộc chiến tranh do Mỹ phát động ở miền Nam Việt Nam trước đây đã thấy rõ rằng Mỹ cần phải làm gì để thực sự thoát khỏi những bế tắc trong vấn đề Việt Nam, tạo điều kiện để giải quyết những hậu quả nghiêm trọng do cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam gây ra và để lại cho đến nay.
I think that the American people, through the historic experiences gained from the US war in South Vietnam, can realize in what way or what way is necessary for the United States to really extricate itself from the Vietnam quagmire so as to create conditions for solving the consequences left by the US war and the consequences they still have to bear today.
Chắc ông Markham cũng thấy rằng là không phải chỉ chúng tôi mà ngày càng có nhiều người Mỹ, kể cả trong Quốc hội Mỹ nữa, thấy rằng và đòi hỏi rằng chính phủ Mỹ phải chấm dứt dính líu vào miền Nam Việt Nam, phải từ bỏ tập đoàn hiếu chiến và phát xít Nguyễn Văn Thiệu, mà chính đó mới là con đường vì lợi ích của nhân dân Mỹ, vì lợi ích của hòa bình ở khu vực này.
I believe that Mr. Markham can see that not only we, but there is an increasing number of Americans, even official in the US Congress, to realize that and to demand that the United States government and its military involvement in South Vietnam renounce to cling to the fascist and warlike Nguyễn Văn Thiệu clique. And this is the way, in the interest of the American people and in the interest of peace in this region of the world.